Ý nghĩa lễ kính lòng Chúa Thương Xót Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thánh lễ ngày hôm nay có một nét đặc biệt mà ai trong anh chị em cũng biết và hơn nữa cũng thấy. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn lên trên cung thánh thì mình thấy ngoài tấm hình quen thuộc lòng Chúa Thương Xót thì còn có hình của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vị giáo hoàng đã bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình bằng thông điệp Dives in Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Vị giáo hoàng đã ấn định Chủ nhật thứ hai phục sinh hàng năm là ngày lễ kính lòng Chúa Thương Xót. Thế cho nên hôm nay trước khi cử hành thánh lễ, anh chị em đã được nghe Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh trình bày những nét chính yếu về cuộc đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Rồi sau đó anh chị em lại còn được cha Francisco Bảo Lộc hướng dẫn những nét chính yếu về thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Có bao giờ anh chị em đặt câu hỏi tại làm sao mà Ngài lại đề cao lòng Chúa thương xót như vậy? Chắc là sẽ có nhiều câu trả lời lắm. Nhưng mà riêng tôi muốn chia sẻ với anh chị em suy nghĩ này. Tôi nghĩ Ngài đề cao lòng thương xót của Chúa một phần là khởi đi từ chính trải nghiệm cá nhân của Ngài. Chính từ những cái trải nghiệm bản thân mà khi làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh đặc biệt đến tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh về mặt thần học, cho nên thông điệp đầu tiên của vị giáo hoàng này có tựa đề Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài muốn lòng thương xót của Thiên Chúa mỗi một ngày thấm sâu vào trong đời sống của người tín hữu. Cho nên vị giáo hoàng này thiết lập Chủ nhật thứ hai phục sinh là lễ kính lòng Chúa thương xót. Và cùng với ngày lễ này là ngày cổ võ việc đạo đức sùng mộ tôn kính lòng thương xót của Chúa. Và lòng thương xót ấy không chỉ là những suy tư về mặt thần học, cũng không chỉ là những thể hiện về mặt đạo đức phục vụ, mà là thấm sâu vào trong con tim của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cho nên lúc nãy Đức cha Nguyễn Chí Linh nhắc chúng ta đó, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bị ám sát, ngay sau đó bao nhiêu người lên án cái anh mà dám ám sát Đức Giáo Hoàng, rồi bao nhiêu người truy tìm manh mối xem là thủ phạm sâu xa là ai. Còn Đức Giáo Hoàng thì Ngài phản ứng bằng cách nào? Tha thứ, đến tận nơi thăm người đã muốn bắn chết mình. Cho nên người ta nói cái bức hình mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm Akka đó là bức hình đẹp nhất của thế kỷ 20. Bức hình của ơn tha thứ, của lòng thương xót giữa một thế giới đầy bạo lực và hận thù. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cao lòng thương xót của Thiên Chúa là vì thế. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta đây, những thành viên trong cộng đoàn lòng Chúa thương xót, những người hằng ngày làm việc tôn kính lòng Chúa thương xót, mình phải ý thức và phải sống như thế nào cho xứng đáng. Tôi thực sự khâm phục anh chị em rất đạo đức. Cụ thể là chiều hôm nay 2 giờ, trời oi bức quá sức, nắng nôi như vậy mà anh chị em đã hiện diện ở đây rất đông rồi, và cùng nhau lần chuỗi mân côi là việc kính lòng thương xót Chúa. Mà không chỉ hôm nay, Đức Hồng Y và tôi nghe rằng mỗi một ngày ở trong giáo phận Sài Gòn này, có cả hàng chục ngàn người làm việc kính lòng Chúa thương xót như thế. Tôi thực sự khâm phục anh chị em, tạ ơn Chúa, và tôi mong anh chị em cứ tiếp tục phát triển cái lòng yêu mến đó, lòng đạo đức đó, rất tốt thôi. Nếu có một điều gì muốn chia sẻ thêm với anh chị em, thì tôi chỉ muốn nói điều này. Đó là khi mà chúng ta làm việc để tôn vinh lòng thương xót của Thiên Chúa, thì công việc đạo đức ấy, nó có tác động vào trong đời sống hàng ngày của mình, trong cung cách ứng xử hàng ngày của mình không? Anh chị em có biết ý nghĩa của việc đạo đức mà chúng ta làm? Khi mà chúng ta lặp đi lặp lại cái câu vì cuộc khổ nạn đau thương của Đức Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chúng ta lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mỗi một ngày. Anh chị em có biết ý nghĩa của việc đó là gì không? Có một giáo sư thần học nổi tiếng ở trên thế giới, cũng là một linh mục. Ông kể câu chuyện rằng một lần đi trên máy bay, ông ngồi bên cạnh một nhà sư Phật giáo, tay nhà sư cầm sâu chuỗi, miệng thì lẩm nhẩm. Và khi nhà sư đó biết người ngồi bên cạnh mình là một linh mục Công giáo, thì nhà sư mới chia sẻ rất là chân thành. Nhà sư đó nói rằng: Cha, chúng tôi quan niệm rằng khi tay của ta nắm một sự vật gì đấy và miệng ta không ngừng tụng niệm, thì dần dần cái tâm của ta sẽ tĩnh lại và lòng của ta sẽ bình an. Anh chị em thấy hay không? Đấy là một cái kinh nghiệm mà nhiều khi mình làm việc đạo đức mình không để ý đấy. Khi mà miệng chúng ta lặp đi lặp lại không ngừng vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái lời kinh đó cứ được lặp đi lặp lại, và càng lặp đi lặp lại thì càng thấm sâu vào trong lòng chúng ta, đưa lòng chúng ta vào một trạng thái bình an, để rồi rồi cũng được thấm nhập cái tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa vào trong trái tim mình, vào trong cuộc đời mình, để rồi mình biết ứng xử với anh chị em mình, ứng xử với mọi người, ứng xử trước mọi biến cố không phải theo cái thói hận thù và bạo lực của thế gian nữa, mà bằng trái tim đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Giá trị giáo dục của công việc đạo đức nó nằm ở chỗ đấy. Năm ngoái khi tôi giảng lễ cho anh chị em ở đây, sau đó có một bà mẹ trong một gia đình Công giáo nói với tôi: Hôm nay Đức Cha nói là cái từ lòng thương xót Chúa đó nó phát xuất từ cái hình ảnh dạ của người mẹ. Con nghe con rợn tóc gáy. Đúng như vậy đó. Cái từ mà Việt Nam chúng ta dịch là lòng thương xót đó, ở trong tiếng Do Thái, cái gốc từ đó là một từ ngữ, nó chỉ cái dạ của người mẹ đó. Ngôn ngữ Do Thái là một ngôn ngữ tượng hình. Cái dạ của người mẹ, nơi đó bào thai được đón nhận, được lớn lên, được dưỡng nuôi, được che chở từng ngày. Còn có cái hình ảnh nào để diễn tả về tình yêu và lòng thương xót một cách cụ thể và tuyệt vời cho bằng hình ảnh dạ mẹ không? Ấy thế mà ngày hôm nay thì chúng ta đang chứng kiến một thảm cảnh là biết bao nhiêu người mẹ không chấp nhận giữ con trong dạ của mình nữa, mà dứt đứa con đó, quăng nó đi, giết nó chết. Khi mà cái hình ảnh cụ thể và tuyệt vời nhất về lòng thương xót là cái da của người mẹ mà cũng bị phủ nhận nữa, thì thử hỏi còn ở đâu có lòng thương xót và có tình yêu thương với nhau nữa, thưa anh chị em. Vậy thì những người mẹ Công giáo mà làm việc tôn vinh lòng thương xót của Chúa, thì công việc đạo đức ấy có thấm vào lòng chúng ta để chúng ta dứt khoát khước từ cái chuyện phá thai không? Và khi trong cuộc sống ngày hôm nay, người ta luôn luôn trong mọi sự kiện và biến cố là lấy bạo lực để cư xử với nhau, bạo lực trong hành động, bạo lực trong lời nói, tất cả là nó phát xuất từ trái tim của mình. Thế thì trong một bối cảnh xã hội như vậy, liệu chúng ta là những người làm việc tôn kính lòng thương xót của Chúa, lòng thương xót ấy có thấm vào trái tim chúng ta để hình thành những tâm tư như nơi Đức Giêsu Kitô không? Đấy là những câu hỏi mà tôi muốn gợi ý, muốn chia sẻ với anh chị em, để thực sự chúng ta không chỉ tôn vinh và mừng kính lòng thương xót Chúa, mà là trở nên chứng nhân của lòng thương xót. Thưa anh chị em, mới tuần vừa rồi, Hội đồng Giám mục Việt Nam họp hội nghị thường niên lần thứ nhất ở đây. Và Hội đồng Giám mục đã kết thúc hội nghị bằng một thư chung gửi đến cộng đồng dân Chúa. Lá thư được ký đúng ngày 28 tháng 4 2011. Thế nhưng, chúng tôi đã chọn ngày để chính thức công bố là ngày hôm nay. Ngày tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Ngày Đức Gioan Phaolô đệ nhị được tuyên phong chân phước. Lá thư ấy sở dĩ được chọn để công bố ngày hôm nay bởi vì chủ đề của nó là cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Nền văn minh tình thương và sự sống ấy được khơi nguồn từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Nền văn minh tình thương và sự sống ấy chính là cụm từ mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị không ngừng lặp đi lặp lại. Cho nên Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn chọn đúng ngày hôm nay để công bố lá thư ấy. Tôi xin kết thúc suy nghĩ chia sẻ với anh chị em ở đây với một lời mời gọi là mong rằng trong những ngày tháng sắp tới, anh chị em sẽ tiếp tục làm việc tôn vinh lòng thương xót Chúa, đồng thời đọc cái thư chung của Hội đồng Giám mục và tìm cách triển khai thành những hành động cụ thể trong đời sống của mình, để tất cả chúng ta nhờ mẹ Maria cùng nhau xây dựng và vun đắp nền văn minh tình thương và sự sống.